Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối.
Quý thính giả thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là một số thông tin liên quan đến quy định về việc yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. Ai có quyền yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.
Ông Nguyễn Văn Lờ, người yêu cầu giải quyết việc dân sự trình bày. Ông và bà Lê Thị Thu Tờ tự nguyện tiến tới hôn nhân vào năm 2000. Có đăng ký kết hôn theo quy định, ông bà có một con chung. Đến năm 2022 thì bà Tờ phát bệnh tai biến mạch máu não và hiện tại bà Tờ đi đứng khó khăn, chỉ nằm một chỗ, nghe nói khó khăn, không tự sinh hoạt cá nhân được. Mọi sinh hoạt cá nhân của bà Tờ do ông L trực tiếp làm. Hiện bà Tờ vẫn trong tình trạng khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Ông L yêu cầu tòa án tuyên bố bà Tờ có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi và chỉ định ông L là người giám hộ cho bà Tờ. Về điều kiện tuyên bố một người khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo điều 23 của Bộ luật dân sự hiện hành thì điều kiện tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi là theo yêu cầu của người có quyền yêu cầu và dựa trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Từ đó, tòa án xem xét và ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ, hành vi.
Chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của ông L là kết luận, giám định kết luận hiện đương sự có bệnh lý tâm thần, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ, hành vi. Bên cạnh đó, theo biên bản ghi lời khai của ông Nguyễn Ngọc S, tức con của ông L và bà Tờ khai nhận, năm 2022, bà Tờ bị bệnh tai biến như lời trình bày của ông L. Hiện bà Tờ không tự sinh hoạt cá nhân được, chỉ nằm một chỗ. Ông S thống nhất với ông L về việc yêu cầu tòa án tuyên bố bà Tờ có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định ông L là người giám hộ. Theo quy định pháp luật, ai có quyền yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo quy định tại điều 23 của Bộ luật dân sự hiện hành thì người có quyền lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan hoặc người thành niên không đủ khả năng nhận thức làm chủ hành vi do tình trạng thể chất, tinh thần nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố họ hoặc một người là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định pháp luật.
Theo các tài liệu chứng cứ mà người yêu cầu đã giao nộp và tòa án đã thu thập, hội đồng xét xử nhận thấy bà Tờ hiện bị tai biến, chỉ nằm một chỗ, khó khăn trong nhận thức, lời nói và sinh hoạt cá nhân. Theo kết luận giám định tâm thần thì đương sự có bệnh lý tâm thần, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Do đó, ông L là chồng của bà Tờ yêu cầu tuyên bố bà Tờ có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là có cơ sở phù hợp với kết luận giám định.
Về chỉ định người giám hộ, ông L và bà Tờ là vợ chồng, có đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Ông L có đủ điều kiện có thể làm người giám hộ. Đồng thời, con của ông bà cũng thống nhất ông L là người giám hộ cho bà Tờ. Từ đó, tòa án chỉ định ông L là người giám hộ cho bà Tờ là có căn cứ.
Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn L về việc yêu cầu tuyên bố bà Lê Thị Thu Tờ có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, tuyên bố bà Tờ là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định ông L là người giám hộ cho bà Tờ. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo quy định tại điều 57 và điều 58 Bộ luật dân sự. Cụ thể, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Người giám hộ có nghĩa vụ như chăm sóc, giáo dục người được giám hộ là người dưới 15 tuổi, chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ là người mất năng lực hành vi dân sự, quản lý tài sản của người được giám hộ, đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người được giám hộ. Căn cứ Điều 57 của Bộ Luật Dân sự hiện hành thì người giám hộ có các quyền như sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ, được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ, đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. Ngoài các quyền và nghĩa vụ trên, thì người giám hộ có thể có các quyền nghĩa vụ khác được quy định trong văn bản cử giám hộ theo khoản 3 điều 54 của Bộ Luật Dân sự hiện hành.
Tiếp tục chương trình câu chuyện pháp luật hôm nay, thông tin hoạt động xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa đưa ra xét xử vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Thủ đoạn các bị cáo không mới, nhưng vì quá nhẹ dạ, tin tưởng vào những lời đường mật, hứa hẹn mà bị hại mất tài sản đáng tiếc.
Cuối tháng 10 năm 2022, Nguyễn Phạm Tố Quyên có quen biết chị H và chị M ở quận Ninh Kiều. Thấy các chị này có điều kiện kinh tế khá giả, bản thân Quyên đang cần tiền trả nợ và tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Quyên nổ bản thân đang kinh doanh bất động sản theo hình thức lướt sóng, tức là sau khi đặt cọc bán liền cho người khác, có nhiều mối quan hệ rộng, dễ dàng làm ăn nên rủ hai chị này hùn vốn mua bán nhà đất kiếm lời chia nhau.
Quyên nói dối là mua đất ở quận Ninh Kiều, không rõ vị trí, thiếu tiền, kêu chị H hùn 40 triệu đồng. Đặt cọc xong sẽ bán liền vì có người hỏi mua. Mấy ngày sau, Uyên trả lại số tiền gốc và 28 triệu đồng lợi nhuận cho chị H. Tiếp đó, Uyên nói có người cần chuyển nhượng nhà gấp và kêu chị H và M hùn tiền đặt cọc mua. Hai chị này chuyển cho Uyên 150 triệu đồng. Và ngày sau, Uyên cũng trả lại gốc và tiền lợi nhuận mỗi người 25 triệu đồng.
Sau khi đã tạo lòng tin, Quyên tiếp tục nhiều lần nói dối về việc mua bán bất động sản với giá trị cao hơn, tiền lợi nhiều hơn để đề nghị chị H và chị M hùn tiền đặt cọc. Mỗi khi các bị hại yêu cầu coi giấy tờ thì Quyên tìm cách trì hoãn. Thực tế Quyên không mua bán đất mà lấy tiền của các bị hại chi xài mua vàng đi thẩm mỹ, học lái ô tô, đòi tiền nhiều lần không được trả đầy đủ như đã hứa. Các bị hại trình báo cơ quan chức năng, Quyên bị bắt. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền Quyên chiếm đoạt của các bị hại trên 2 tỷ 600 triệu đồng, đã trả được trên 1 tỷ 100 triệu đồng.
Tại phiên tòa ngày 19 tháng 1 năm 2024, Quyên thừa nhận hành vi sai trái. Theo hội đồng xét xử, hành vi bị cáo thực hiện nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Uyên 13 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra còn khắc phục trên 1,5 tỷ đồng cho bị hại.
Để tránh trở thành nạn nhân trong các mối quan hệ giao dịch làm ăn, người dân nên tìm hiểu kỹ càng. Đừng quá cả tin mà mất của, nếu phát hiện sự việc nghi vấn, hãy kịp thời báo cơ quan chức năng xử lý.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàn năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu một màng riêng nào. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi,
khác đã thành thiên thu. Nghỉ lại đi, quay lại đi. Có đâu...
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu Chuyện Pháp Luật hôm nay đến đây là hết. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.